Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đấng Đói Xem Tôi. Ai mà chẳng muốn sống trong cảnh gia đình ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng lắm khi cuộc đời chẳng như mong đợi. Như gia đình ông bà Abraham với gia sản kết xù, được Chúa gọi bước vào hành trình về đất hứa đầy vui mừng. Vậy mà bên cạnh niềm vui lớn lao đó không đủ lấp vào khoảng trống không còn nối dõi. Dù đã được nghe Chúa hứa nhưng lâu quá chưa thấy gì, bà Sarah đã tự nghĩ cách. Chính kế hoạch này đã đưa đẩy gia đình bà đến chỗ xào xáo. Cô hầu gái phải trả giá cho thái độ sắc sược của mình đối với bà chủ. Xin xem Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 16 câu 6 đến câu 15. Abraham đáp cùng Sarai rằng: Này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Su-rơ, thì hỏi rằng: Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sa-rai chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến đổi người ta đếm không đặng nữa. Lại phán rằng: Này, ngươi đang có thai, sẽ sanh một trai đặt tên là Ít-ma-en, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình danh là Đức Chúa Trời hay đói xem, vì nàng nói rằng: Chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đói xem tôi sao? Bởi cớ ấy người ta gọi cái giếng này ở về giữa khoảng của Ca-đê và Bi-re là giếng La-cha-roi. Rồi nàng A-ga sanh được một con trai. Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ít-ma-en. Phân đoạn Kinh Thánh cho thấy sóng gió trong gia đình ông Abraham ngày càng gia tăng. Cơn hờn ghen khiến bà Sarah hành hại cô Aga không chút nương tay. Quá sức chịu đựng, cô trốn khỏi nhà ông Abraham. Đang khi lang thang, Chúa phán bảo cô trở về. Chúa sẽ làm ơn cho cô. Con cô sẽ thành một dân tộc đông đảo và mạnh mẽ. Thứ nhất, thân phận đau buồn. Cô Aga vốn là nô lệ người Ai Cập theo hầu hạ bà Sarah. Do nóng lòng, tuyệt vọng vì mong đợi quá lâu chẳng thấy dấu hiệu có con, bà Sarah nghĩ rằng cô Aga xinh đẹp, trẻ trung, có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh con trai cho bà. Nên với quyền là bà chủ, bà Sarah đã cho phép con đòi Aga được đến phục vụ chồng bà là ông Abraham. Đúng như dự đoán của bà Sarah, cô Aga có thai. Nhưng có lẽ điều bà Sarah chưa từng nghĩ đến là trong thân phận tôi đòi mà cô ta dám lên mặt với bà khi thấy mình có thai. Cũng như bao người phụ nữ khác, bà Sarah ghen tuông, hành hạ cô Aga cho đã nươi giận. Chắc những chiều hành hạ của bà Sarah cũng khiếp lắm, nên cô Aga mới chạy trốn khỏi tầm tay của bà Sarah. Nếu cô Aga biết thân phận tôi đòi của mình, đừng kiêu ngạo sắc sược thì hẳn đã yên thân. Nhưng chắc cô cũng như bao cô gái khác, một bước lên bà, để làm sao mà không kiêu ngạo cho được. Nhất là thấy ta đây có thể sinh nở, còn bà già Sarah thì chẳng nên cơm cháo gì. Khi cô khinh bỉ bà chủ mình, cô có nghĩ đến sự an toàn cho đứa con trong bụng? Khi cô bị hành hạ, cô đã làm gì để bảo vệ thai nhi? Khi trốn khỏi nhà ông Abraham, cô nghĩ kế hoạch nào cho đứa con sắp chào đời? Hay trong mọi việc ấy, cô chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi? Trong thân phận tôi đòi, cô đã làm gì? Trong thân phận người mẹ trẻ, cô đã làm gì? Ngày nay, những người phụ nữ trẻ đã nghĩ gì khi quyết định có con, chưa cần có con, không con, thậm chí vứt bỏ đứa con? Có những người nữ tuy là mang danh con Chúa, cũng sống chung với bạn trai chẳng qua cưới hỏi gì cả. Khi có thai thì vui vẻ dẫn nhau đến bệnh viện phá bỏ, một mũi thuốc là xong. Thậm chí có nhiều người sau nhiều lần phá thai biết mình không thể có con nữa, cũng xem như chuyện nhỏ có gì mà ầm ĩ. Trong thân phận con cái Chúa, đáng ra được sống vui, sống hạnh phúc trong mối liên hệ thông suốt với Chúa, với gia đình yên vui, thì lắm người đã bỏ qua thân phận đó, buông mình vào cách sống chiều chuộng bản thân, thích gì làm nấy. Thế nên, họ đã khiến cho bản thân mang lấy thân phận đau buồn vì xa Chúa, khó khăn trong hạnh phúc lứa đôi, mặc cảm theo đuổi triền miên. Thứ hai, đấng đói xem tôi. Câu 13 chép: nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là Đức Chúa Trời hay đói xem, vì nàng nói rằng, chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được đấng đói xem tôi sao? Trong tình trạng đau khổ vì bị hành hạ, cô đang chạy trốn, mà đã trốn thì đâu muốn ai thấy ai gặp. Có thể trốn bà Sarah, trốn con người, nhưng không trốn được Chúa. Trong tình cảnh của cô Aga bụng mang dạ chữa, thất vọng, đau buồn, đi lang thang vô định, thì Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng, theo câu 7, hỏi chuyện nàng, theo câu 8, chỉ dạy nàng, theo câu 9. Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ, theo câu 11, và cô Aga nhìn nhận ngài là đấng quan tâm, giúp đỡ cô trong cơn thống khổ này, làm ơn cho cô và cho cả dòng dõi của con cô nữa, thật ngoài sức tưởng tượng. Phải chăng khi thấy cô bị hành hạ, không ít người cũng đồng lòng, đáng đời, ai bảo không biết điều? Và nếu thấy cô lang thang, có thể thêm vài câu, khiêm nhường tận hưởng không muốn, lại chuốc vào người đòn roi mới chịu. Có nghĩ như vậy cũng là điều bình thường thôi. Nhưng trong phần kinh thánh này, chúng ta học biết Chúa quan tâm làm ơn cho cô Aga. Ngài lắng nghe tiếng kêu than, còn dạy dỗ, giúp đỡ, khuyên bảo cô. Cô đâu xứng đáng để nhận hưởng những điều này. Cô hành động sai trái mà sao Chúa còn cứu giúp cô ấy? Cũng là cách nghĩ thông thường của nhiều người. Làm ơn hay giúp ai chỉ vì người đó có gì xứng đáng. Còn nếu đó là người có lỗi, sai lầm, thì thường là không muốn giúp đỡ chút nào. Ở đây, cô Aga nhận được sự quan tâm của Chúa, lạ lùng quá đến nỗi cô phải kêu lên, ngài là đấng đói xem tôi, giúp đỡ tôi trong cơn tuyệt vọng, đấng làm ơn cho tôi dù tôi không xứng đáng. Cô Aga nhận thức rõ, chính Chúa đã giúp đỡ cá nhân cô. Cô không ăn theo phước hạnh, sự quan tâm mà Chúa dành cho gia đình Abraham. Chúa đón nhận cô là nô lệ, là tôi đòi, là kẻ đang sai phạm, nhưng Chúa yêu thương chăm sóc cô, ban cho cô lời hứa bình an, giúp cô an tâm khi trở về tiếp tục sống trong gia đình ông Abraham. Cảnh cũ, nhưng tấm lòng cô khác xưa, cô bước đi với đấng đói xem cô. Trong nhiều gia đình hiện nay, người này cư xử với người kia thường dựa trên những thành bại của người đó. Càng nhiều lầm lỗi, càng khó nhận được yêu thương quan tâm. Xin Chúa cho chúng ta học theo gương của chính Chúa. Ngài đoái xem một ai đó vì Ngài là nguồn yêu thương. Có một thanh niên kể lại câu chuyện đời mình sau khi học bài này. Anh ta sống hoang đàn chi địa, gây khổ đau cho mẹ và em gái không bút mực nào tả được. Ngày ngày, mẹ và em gái anh cứ cầu thay và chịu đựng anh. Lắm khi, anh đưa đám bạn quậy phá về nhà, cô em gái sợ phải trốn trong phòng khóa cửa lại. Nhưng cô ấy không dám bỏ nhà sang ở chỗ khác, vì e rằng sau khi ăn nhậu, anh trai nằm lăn ra không người chăm sóc thì tội nghiệp. Cô thương anh trai, lo lắng cho anh, chăm sóc, cầu thay cho anh. Nhiều năm sau khi anh đã gặp Chúa, trở nên người mới trong Chúa, mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh đều khóc và nói, vì sao mà Chúa thương con nhiều như thế? Con không hiểu được. Con biết làm gì để đáp đền ơn Chúa đây? Hiện nay anh đang sống với tâm nguyện, Chúa muốn con làm bất cứ chuyện gì, dù nhỏ nhặt đến đâu, con cũng vui lòng làm hết sức mình. Cảm ơn Ngài đã đoái xem con, không từ bỏ con ngay khi con tệ hại quá chừng. Cô Aga vâng phục Chúa, quay trở về nhà ông Abraham, cho thấy cô vui hưởng mối liên hệ phước hạnh khi nhận ra Chúa yêu thương, đoái xem cô, không hành hạ cô vì những gì cô gây ra. Cách Chúa đối đãi với tội nhân đem lại sự mạnh dạn cho mỗi chúng ta. Thay vì chạy trốn mỗi khi gây ra lỗi lầm, thì cần chạy ngay đến với Chúa, trình bày với Ngài mọi nỗi niềm. Hẳn chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm Chúa cách cá nhân rằng, Chúa là đấng đoái xem tôi. Chúa là đấng đoái xem dù con người đó như thế nào, hoàn cảnh tuyệt vọng ra sao, thì Chúa vẫn không bỏ mặc trong tuyệt vọng. Đây là kinh nghiệm cá nhân của cô Aga, nhưng có là kinh nghiệm của chúng ta ngày nay không? Chúng ta cần vững tin rằng, dù gia đình mình có nhiều nỗi niềm, dù những người làm cha làm mẹ có những sai phạm, dù những đứa con ngoan ngoãn hay ương bướng, dù tài chánh trong gia đình đang đà, giật gấu vá vai, dù nhà cửa đang đung đưa trong gió bão, xin đừng quên rằng, Chúa là đấng đoái xem. Ngài thấy, Ngài biết rõ, Ngài sẽ thăm hỏi, dạy dỗ, bảo khuyên để chúng ta biết cách đi tiếp hành trình với Ngài. Có lời hứa cho chúng ta, đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Theo Ê-sai chương 41 câu 10. Nguyện Chúa giúp cho mỗi thành viên trong gia đình chúng ta lớn lên trong nếp sống tin kính ngày càng thêm qua việc kinh nghiệm Chúa cách cá nhân. Chính Chúa là đấng đoái xem mỗi người, quan tâm, yêu thương, dạy dỗ bằng tình yêu đời đời của Ngài, chứ không tùy thuộc bất kỳ thành bại nào của chúng ta. Cũng hãy đáp ứng tình yêu ấy bằng sự thuận phục Chúa qua việc tuân giữ lời Ngài. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Theo Gióp chương 23 câu 12. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mọi lối duy tình Chúa thương luôn tràn hòa từ mới.